Do Thái là một quốc gia Trung Đông vừa cổ kính vừa tân thời, với diện tích khoảng trên 20.000 cây số vuông hay gần 8.000 dặm vuông, giáp địa Trung Hải và các quốc gia Lebanon, Syria, Jordan và Ai Cập. Với dân số khoảng 6 triệu người, 80% người dân Do Thái là tín đồ Do Thái giáo, khoảng 15% theo Hồi giáo và 2% theo Thiên Chúa giáo.
Trong năm 1999, sau khi hoàn tất chuyến hoằng Pháp tại 18 quốc gia Âu Châu vào tháng 5 và tháng 6, vào cuối năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời du hành trong một chuyến hoằng Pháp khác vào tháng 11 và tháng 12 năm 1999 tại các quốc gia Trung Đông và Phi Châu. Qua lời mời và sự sắp xếp của viên đại sứ Do Thái tại Thụy Sĩ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gia trì cho quốc gia Do Thái với sự hiện diện quý báu của Ngài.
Theo Lavi, một thành phố quốc tế, nơi tòa đại sứ của các quốc gia khắp nơi được tọa lạc và là địa điểm của trường đại học Do Thái lớn nhất trên thế giới, đã hân hoan đón mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư vào Thánh Quốc, nơi Chúa Giê-xu giáng trần hơn 2.000 năm trước. Hội trường đầy kín người tham dự, họ đứng lên, cố gắng để được nhìn thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư trong những tràng pháo tay vang dội khi Ngài bước vào hội trường. Những người từ hai bên lối đi đã hướng tới khán đài, mong được chạm vào Ngài, bắt tay hay ôm hôn Ngài trước khi Ngài đến được phía trước đài thuyết giảng.
Khán đài được trang hoàng theo hình một menorah, giá đựng nến, thường được dùng trong đền thờ Do Thái, cùng với nhiều hoa tươi và cây trái. Người dự thính đã gửi một từ trường thương yêu đặc biệt đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Họ nói to, chúng tôi thương Ngài. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hồn nhiên và vui sướng như vừa mới được đoàn tụ với những người bạn từng xa cách từ lâu. Không khí thật cởi mở, thật cảm động, đầy thương yêu, phấn khởi và vui vẻ. Với mái tóc phủ xuống bờ vai, trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng thanh khiết, cùng những thông điệp chuyên chở tình thương và trí huệ vô biên, Thanh Hải Vô Thượng Sư bao dung, từ ái, quả đúng là vị minh sư tại thế, đã trở về Do Thái sau 2.000 năm trông mong và chờ đợi. Dưới bầu trời đầy sao, đẹp tuyệt vời đêm hôm đó tại Tel Aviv, nhiều người con yêu của Thượng Đế đã bắt đầu hành trình khôi phục lại địa vị vinh quang của mình trong vũ trụ huy hoàng.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Để Được Khai Ngộ vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại Tel Aviv, Do Thái.
I know that God is there, but why God doesn't help us when we are in trouble, when we ask Him so much to help us? I know that He listens, but I pray so much to Him and so much I don't have answers.
He answers all the time. He always helps us. It's just that we do not know His way. I have explained before. We must go inside the kingdom of God to see His working, to see His plan for the universe. Then we will understand why such and such things happen. Things happen always for our best and benefit. But we expect different. We think, okay, now if God loves me, He must give me money. Beautiful wife, good husband, good job, obedient children, never sick, never poor, never trouble. It is not always like that, that He helps us. He does help in many, many different ways, and it's always for the best. So only when we come inside, we can see how He works, then we will be only grateful every day, every day. So you see, when Jesus died, He didn't blame the Father. He did not. Otherwise, He could have escaped. He knew already before that, but He didn't go away. He knows. Father told Him already His time has come. He go back to the higher dimension, the better place. So a little suffering physically means nothing to Him. Same to us, physical suffering, hardship will not mean nothing to us. In the face of death, we laugh and say goodbye to life. That's the way of the enlightened people. So you must be enlightened, then you know why everything are. You never ever have to ask me or anybody else, whoever that may be. Because you have knowledge, okay?
Tôi biết rằng Thượng Đế hiện hữu, nhưng tại sao Thượng Đế không giúp đỡ khi chúng ta gặp vấn đề, khi chúng ta cầu Ngài thật nhiều để được giúp đỡ? Tôi biết rằng Ngài đang lắng nghe, nhưng tôi cầu nguyện thật nhiều với Ngài và không được câu trả lời nào.
Ngài luôn luôn trả lời, Ngài bao giờ cũng giúp đỡ chúng ta, chỉ là chúng ta không biết cách của Ngài. Tôi đã giải thích trước đó, chúng ta phải đi vào bên trong thiên quốc để nhìn thấy cách làm việc của Ngài, để nhìn thấy kế hoạch của Ngài dành cho vũ trụ. Lúc ấy, chúng ta sẽ hiểu vì sao sự việc xảy ra như vậy. Mọi việc luôn luôn xảy ra vì lợi ích tốt nhất cho chúng ta, nhưng chúng ta mong cầu một cách khác. Chúng ta nghĩ rằng, bây giờ nếu Thượng Đế thương yêu tôi, Ngài phải cho tôi tiền bạc, cho tôi một người vợ đẹp, một người chồng đứng đắn, việc làm ưng ý, con cái vâng lời, không bao giờ bệnh hoạn, không bao giờ nghèo đói, không bao giờ gặp phiền phức. Không phải lúc nào Thượng Đế cũng giúp đỡ chúng ta bằng những cách đó. Ngài giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau, và bao giờ đó cũng là cách tốt nhất. Do đó, chỉ khi nào chúng ta đi vào bên trong, chúng ta mới có thể thấy cách Ngài làm việc. Lúc bấy giờ, mỗi ngày chúng ta chỉ còn biết ơn thôi. Cho nên, quý vị thấy khi Chúa Giê-xu chết, Ngài không oán trách Đức Chúa Trời, nếu không Chúa Giê-xu đã có thể trốn thoát. Ngài đã biết điều đó trước rồi, nhưng Ngài không chạy trốn. Ngài biết rằng Đức Chúa Trời đã bảo Ngài rồi, thời gian của Ngài đã đến, Ngài trở về cảnh giới cao đẳng hơn, tốt lành hơn. Cho nên, đôi chút đau khổ về thể chất không có nghĩa gì đối với Ngài.
Tương tự như vậy đối với chúng ta, sự đau khổ về thể chất và khó khăn không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Khi đối diện với cái chết, chúng ta cười và nói lời giả từ cuộc sống. Đó là phong cách của người khai ngộ. Cho nên quý vị phải khai ngộ, rồi quý vị sẽ biết tại sao mọi việc là như vậy. Không bao giờ quý vị phải hỏi tôi hay bất cứ người nào khác, cho dù người đó là ai, bởi vì quý vị sẽ có sự hiểu biết.
Having been informed that as a healer I am not fit to be initiated, I would very much like the master to advise me how I could join the spiritual experience. Note, I am practicing the Reiki method, originated of the Far East wisdom.
Yes, I am not telling you to stop your healing as a healer. I just want to show you a greater way to be a healer. To be a greater healer, the one that Jesus was, the one that people just touch his garment and they're healed. And Jesus did not even claim it. He said, your faith has healed you. My Father had healed you because he has no more ego. He don't lay hands on people no more. He don't pray for people no more. He don't do nothing. Everything is the Father does. That is the greatest healer of all time, and that is the status that we should be, all of us, because we're the children of God. We had all this power. The whole universe belonged to us. Anything you want to do, you can. But you have to be one with this power, one with God, and let God does it, and not be just one individual healer, you know, have to use physical means to heal people. So I want to show you to be a greater healer. If you're ready for that, join us. If you're not ready for that, stay where you are and enjoy your work. If you enjoy it, do it. Do whatever best for you. Do whatever makes you feel happiest. You don't have to come to me if you are happy where you are. Okay? Do whatever suits you at this moment. If you want to join us, welcome you. No attachment, no condition, no money, now, here, after, nothing. I'm to serve you. But if you enjoy where you are, it's okay too. We are all okay in the eyes of God. Depends on what we want to do, He helps us. If you want to stay as a nurse, it's good. You want to learn as a doctor, you have to forsake this work and study further. Yeah? Thank you.
Ken.
You know the Bible, you don't hear any prophet heals anybody by physical means. They just, anyone be in their presence, if it is the will of the Father, they will be healed through the being near the prophet or near the master or through praying to the master, even thousands of miles apart. If God wills that person to be healed through the master, that will be done. But the master don't do physical things. That's why Jesus don't claim any miracle that he made. People claim. People say, oh, he healed the sick, he healed the blind. In fact, because they know it is through him that they are healed. But Jesus or any master or Abraham or Mohammed never deliberately do things to claim that, okay, it's me, I healed you. No. Because to do that would defame our Father, would be very arrogant, I'm sorry to say. You also will hear, if you are near our people, our brothers and sisters who learn the same method, same with me, practice the same way, you will hear a lot of miracle story like that from them, and they will tell you that it's I who do it. But I always tell them again, again, and again, and now that I don't do anything. If it's any benefit come through me, it is the Father who does it. I don't ever can do anything without his will. So every time my people come to me and thank me for any cure of sickness, miracle, whatever grave illness they have escaped, or they write me a letter, I always thank the Father, because I know it is him it's doing. I know for sure. No one else is there except him. Oh, the mother. Okay, mother, father, mother. Yes, whatever. Yes.
Tôi được biết rằng một người trị bệnh bằng linh lực như tôi không thích hợp cho việc thọ tâm ấn. Tôi rất muốn được sư phụ khuyên làm cách nào tôi có thể gia nhập vào đoàn thể tâm linh. Tôi thực hành phương pháp Reiki, nguồn gốc từ trí huệ của Đông Phương.
Tôi không bảo quý vị ngưng công việc chữa bệnh của quý vị. Tôi chỉ muốn hướng dẫn cho quý vị một cách cao đẳng hơn để trở thành một người chữa bệnh vĩ đại hơn, giống như Chúa Giê-xu, giống như những người mà khi người ta chỉ chạm vào y phục của Ngài là được chữa lành. Chúa Giê-xu cũng không nhận là do Ngài. Ngài nói, đức tin của con đã làm cho con được lành. Cha của ta đã chữa lành cho con, bởi vì Ngài không còn ngã chấp. Ngài không còn để tai trên thân thể của người ta nữa. Ngài không còn cầu nguyện cho người ta nữa. Ngài không làm gì cả. Tất cả mọi sự đều do cha làm. Đó là người chữa bệnh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Và đó là địa vị mà tất cả chúng ta phải là. Bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế. Chúng ta có tất cả những lực lượng này. Cả vũ trụ thuộc về chúng ta. Bất cứ những gì quý vị muốn làm, quý vị đều có thể thực hiện được, nhưng quý vị phải đồng nhất thể với lực lượng này, phải đồng nhất thể với Thượng Đế và hãy để Thượng Đế làm. Đừng chỉ làm cá nhân một người chữa bệnh, phải sử dụng phương thức vật chất để cứu chữa cho người khác. Vì vậy, tôi muốn chỉ cho quý vị trở thành một người chữa bệnh vĩ đại hơn. Nếu quý vị sẵn sàng, hãy gia nhập với chúng tôi. Nếu quý vị chưa sẵn sàng, thì hãy lưu lại tình trạng hiện tại của quý vị và hãy vui với công việc của mình. Nếu quý vị vui thích việc ấy, cứ tiếp tục làm. Hãy làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất cho mình. Hãy làm bất cứ việc gì khiến quý vị cảm thấy sung sướng nhất. Quý vị không cần phải đến với tôi nếu quý vị đang hài lòng với hoàn cảnh bây giờ. Hãy làm bất cứ điều gì thích hợp với quý vị vào lúc này. Nếu quý vị muốn gia nhập với chúng tôi, xin hoan nghênh quý vị tới, không ràng buộc, không điều kiện, không tiền bạc, bây giờ, nơi đây, sau này, không gì cả. Tôi phụng sự quý vị, nhưng nếu quý vị thích hoàn cảnh của quý vị, thì cũng tốt thôi. Tất cả chúng ta đều hoàn hảo dưới mắt của Thượng Đế. Tùy theo những gì chúng ta muốn thực hiện, Ngài trợ giúp chúng ta. Nếu quý vị vẫn muốn làm một người y tá, điều đó không sao. Nếu quý vị muốn học làm bác sĩ, quý vị phải bỏ công việc y tá và học tập thêm nữa.
Quý vị biết Thánh Kinh, chúng ta chưa từng nghe rằng có vị tiên tri nào chữa lành cho bất cứ một ai bằng phương tiện vật chất. Chỉ cần người đó có mặt nơi vị minh sư hiện diện, nếu đó là thiên ý của đấng cha lành, họ sẽ được cứu chữa nhờ tới gần vị tiên tri hay ở gần vị minh sư hay qua sự cầu nguyện, cho dù họ ở xa ngài hàng ngàn dặm. Nếu Thượng Đế muốn người đó được chữa lành qua vị minh sư, điều đó sẽ được thực hiện. Nhưng vị minh sư không làm bằng những hình thức bên ngoài. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu không hề nhận ngài đã làm bất cứ phép lạ nào. Người ta nói, ngài đã chữa lành cho người bệnh, ngài đã chữa lành cho người mù. Thật ra, họ biết là nhờ ngài mà họ được chữa lành. Nhưng Chúa Giê-xu hay Abraham hay Mohammed hay bất cứ vị minh sư nào không bao giờ cố tình làm những việc như vậy để nhận rằng, đúng vậy, chính ta, chính là ta. Ta đã chữa lành cho ngươi. Không, bởi vì làm như vậy là bôi nhọ cha của chúng ta. Làm như vậy sẽ rất là ngạo mạn. Tôi xin lỗi phải nói ra.
Nếu quý vị ở gần các đồng tu, các anh chị em đang học cùng pháp môn, tu hành cùng phương pháp như tôi, quý vị cũng sẽ được nghe những điều này. Quý vị sẽ nghe được rất nhiều những câu chuyện thần kỳ như vậy từ họ. Họ sẽ cho quý vị biết là do chính tôi làm những việc đó. Nhưng tôi đã nói đi nói lại với họ rất nhiều lần rằng tôi không làm bất cứ điều gì cả. Nếu có sự lợi ích nào đến từ tôi, đó là do cha làm. Tôi không bao giờ làm và không thể làm bất cứ điều gì nếu không có thiên ý của ngài. Cho nên mỗi lần người ta đến với tôi và cảm ơn tôi về bất kỳ sự cứu chữa nào, phép lạ nào, bất cứ chứng bệnh hiểm nghèo nào mà họ đã thoát khỏi, hoặc họ viết thư cho tôi luôn luôn cảm tạ đấng cha lành, bởi vì tôi biết đó là do ngài làm, không ai khác hơn ngoài ngài, ngoài Đức Cha hay Đức Mẹ.
What's the connection between the Qinghai that God is speaking through her and the Qinghai that is seen in the video cassette who looks like a very good saleswoman? And what's the connection between mysticism and business?
There's only one who uses a physical body. Even all the things that the physical body does, it's also a blessing from God's blessing that this physical body can do this to that. It's not the physical body that you call Qinghai. No, this is just an office. Qinghai is something else. Qinghai in Chinese means the ocean of love. This is mean God, the mother, the father. That's the one that we came from. Yes, the one that we love, that we want to go back to. Yeah? And since he has killed my physical ego and take over this office, people also call me by that name. Because they think that it is the Father that speaks through me, that does all these wonderful things to them through me and teach them through me. That is correct too. But also in the physical world, this physical body needs food, needs car, needs air ticket to come here. So this physical body has to do something to get the means to do that. Because in the Bible it says you must earn your money by the sweat of your brow. So the same with this being. Yeah? I don't take donations, so I have to work. When I first came to this hall, you never knew me before in your life. It's the first time. But you show so much love. You want to hug me, kiss me, shake my hand, everybody. Why? What did I do to you? What this physical being do to you? Nothing. Nothing. You love me because you feel God within me that manifests fully or at least more than normal. Then you feel that love, you love that God, which is within this frame. So that is the Supreme Master Qinghai, all right? I love you so much. I could die for you.
Có sự liên hệ như thế nào giữa Ngài Thanh Hải được Thượng Đế nói chuyện xuyên qua và Ngài Thanh Hải chúng ta thấy trong băng thâu hình, trông như một người bán hàng tài giỏi. và có sự liên hệ nào giữa tâm linh và thương mại?
Chỉ có một người duy nhất sử dụng thể xác vật chất. Đúng vậy, ngay cả những điều mà thể xác vật chất làm cũng là một ân điển. Nhờ Thượng Đế gia ân mà thân thể vật chất này mới có thể làm được điều này, điều kia. Không phải thân thể vật chất này mà quý vị gọi là Thanh Hải. Không, đây chỉ là một văn phòng làm việc thôi. Thanh Hải là khác. Thanh Hải theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là biển tình thương, có nghĩa là Thượng Đế, Đức Mẹ, Đức Cha. Đó là nơi mà chúng ta đã đến. Đó là đấng mà chúng ta thương yêu, nơi mà chúng ta muốn trở về. Dường như Ngài đã tiêu trừ bản ngã trần gian của tôi và chiếm cứ văn phòng làm việc này. Người ta cũng gọi tôi bằng tên đó, bởi vì họ nghĩ rằng chính là Cha nói xuyên qua người của tôi, làm xuyên qua người của tôi. Ngài làm tất cả những điều vi diệu cho họ, và xuyên qua người tôi, Ngài chỉ dạy cho họ.
Điều đó quả đúng, nhưng trong thế giới vật chất, thân thể vật chất này cần thức ăn, cần xe cộ, cần vé máy bay để đến đây. Cho nên thân thể vật chất này phải làm điều gì để có phương kế sinh nhai hầu thực hiện những việc như vậy? Bởi vì trong Thánh Kinh nói rằng chúng ta phải mưu sinh bằng công lao của chính mình. Cho nên tôi cũng vậy. Tôi không nhận tiền cúng dường, cho nên tôi phải làm việc. Khi tôi đến hội trường này lần đầu tiên, quý vị chưa bao giờ từng biết tôi trong cuộc đời của quý vị. Đây là lần đầu tiên, nhưng quý vị biểu lộ tình thương thật nhiều. Quý vị muốn ôm tôi, hôn tôi, bắt tay chào tôi, tất cả mọi người đều như vậy. Tại sao? Tôi đã làm gì cho quý vị? Người phàm này đã làm gì cho quý vị? Tôi đã không làm điều gì cho quý vị cả. Quý vị thương yêu tôi bởi vì quý vị cảm nhận vị Thượng Đế bên trong tôi được biểu hiện một cách tràn đầy, hoặc ít ra là nhiều hơn bình thường. Quý vị cảm nhận được tình thương đó. Quý vị thương yêu vị Thượng Đế ngự bên trong cái khung này. Đó chính là Vô Thượng Sư Thanh Hải. Được chứ? Tôi thương quý vị rất nhiều. Tôi thật tình có thể chết vì quý vị.
Can I really fulfill my wishes? What is the way?
Yes, you can. I told you. The source of all fulfillment is our Father. Only when we know the treasure, a limitless treasure in heaven, can we feel really fulfilled, no matter what we have or where we are.
Tôi có thể nào thật sự hoàn thành những ước mơ của tôi được không? Bằng cách nào?
Có thể được. Tôi đã nói với quý vị rồi, nguồn gốc của tất cả mọi sự mãn túc đến từ Cha của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta biết được kho tàng vô tận trên thiên đàng, chúng ta mới có thể thấy mãn túc. Bất kể chúng ta có sở hữu bao nhiêu, hoặc chúng ta đang ở nơi nào. Quý khán giả vừa nghe phần 5 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại thành phố Tel Aviv, Do Thái. Bài thuyết giảng với chủ đề Để Được Khai Ngộ. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.